lãnh đạo Việt Nam kêu gọi chuẩn bị mọi tình huống trong tranh chấp Biển Đông. Các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đồng loạt lên tiếng xác quyết cam kết bảo vệ chủ quyền và thúc giục quốc gia chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông nhà nước dẫn lời ngày hôm qua, nhấn mạnh sách lược đấu tranh toàn diện, tránh để xảy ra chiến tranh, nhưng phải chuẩn bị mọi phản ứng cho mọi tình huống, kể cả chiến tranh. Ông Nguyễn Phú Trọng nói, Việt Nam chủ trương đấu tranh toàn diện nhưng với tinh thần bình tĩnh, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra chiến tranh và không để nội bộ rối ren. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là dù không mong muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam cũng phải chuẩn bị tất cả mọi phản ứng. Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, vấn đề Biển Đông là rất hệ trọng và nhạy cảm liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông nói, Việt Nam không thể chọn nước láng giềng ăn đời ở kiếp với mình, nên phải tìm cách để sinh sống hòa bình hữu nghị, trên tinh thần giữ được độc lập chủ quyền. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, đây là việc khó. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các ban ngành địa phương chuẩn bị những giải pháp ứng phó với các tình huống kinh tế khó khăn giữa lúc tranh chấp Biển Đông liên quan tới giàn khoan của Trung Quốc đang leo thang. Ông Dũng nói, giàn khoan Hải Dương 981 đã gây ra nhiều hệ quả tiêu cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cảnh báo rằng tình hình sẽ xấu hơn nếu căng thẳng giàn khoan không lắng dịu. Các tình huống xấu ở đây bao gồm khả năng Trung Quốc sẽ ngưng các hoạt động xuất nhập khẩu ở biên giới Việt Nam hoặc tệ hơn là rút các nhà thầu ở Việt Nam về nước. Đây cũng chính là các quan ngại mà giới phân tích lâu nay đưa ra khi nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ Tuổi Trẻ thuật lời Thủ tướng Dũng nói, Việt Nam hợp tác bình đẳng với tất cả các nền kinh tế trên thế giới và không lệ thuộc vào một nền kinh tế đơn lẻ nào. Ông Dũng cũng nói rằng, Việt Nam mong muốn hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng sẽ có biện pháp nếu Bắc Kinh không hợp tác. Cùng ngày hôm qua, Chủ tịch Trương Tấn Sang tuyên bố, Việt Nam sẽ không quỳ lụy nước láng giềng phương Bắc dưới bất cứ tình huống nào. Ông Sang cũng yêu cầu lực lượng chấp pháp trên thực địa duy trì áp lực đối với giàn khoan Trung Quốc. Ông thúc giục lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển tiếp tục tuyên truyền để Bắc Kinh hiểu hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và thuyết phục họ rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ngày thứ ba đánh dấu lần đầu tiên các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đồng loạt đưa ra những phát biểu công khai mạnh mẽ đả kích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đây có phải là tín hiệu chứng tỏ sự quyết tâm của Việt Nam và liệu nó có gây ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc hay không? Nhà quan sát thời cuộc, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng từ Hà Nội nhận định.
Tôi cho đó là một tín hiệu đáng quan tâm về sự thất vọng của Việt Nam sau chuyến đi của Dương Khiết Trì tới Hà Nội vì có thể đã không đạt được một thỏa thuận như mong muốn. Và điều đó cũng nhắc lại đối với chúng ta rằng những lời đề nghị của Bộ Chính trị Việt Nam và cá nhân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được làm việc và thỏa thuận với Bắc Kinh, với ông Tập Cận Bình dường như đã không mang lại những gì mà họ mong muốn và cuối cùng đành phải trở về với nhân dân và thuận theo xu thế của thời đại, có nghĩa là nói ngắn gọn trong một cách là phải chuẩn bị chiến tranh.
Liệu Việt Nam có cái cách đối xử nào khác hơn mà vẫn giành được cái lợi thế cho mình không ạ?
Tôi cho là cần phải nhớ lại thời chống Nguyên của nhà Trần, không chỉ đối thoại, vì đối thoại mang một ý nghĩa chủ hòa như thế này cũng có nghĩa là thất bại, mà phải đối đầu. Nếu không đối đầu thì như chính như giáo sư Kanthayer đã nói, đây là cơ hội mà Việt Nam sẽ bỏ lỡ, vì đây là lúc mà cần phải nâng cao không chỉ là dân trí chống ngoại xâm mà dân khí chống ngoại xâm của người dân Việt Nam. Và nếu không nâng cao được dân khí đó thì chính nhà nước Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội để lấy lòng dân trong hoàn cảnh gần như đổ nát về đất nước như thế này.
Vâng, thế nhưng nếu mà đối đầu với Trung Quốc thì Việt Nam coi như là bị thiệt hại trăm bề. Làm thế nào để có thể đối đầu?
Tôi cho là vẫn có thể đối đầu nếu như chúng ta muốn đối đầu, nếu như Việt Nam, nhà nước Việt Nam muốn đối đầu. Tại vì tất cả những cái gì mà sinh ra cho tới giờ này, những hệ quả sinh ra cho tới giờ này chính là nhà nước Việt Nam đã gây ra và đang phải gánh chịu. Như vậy thì họ không còn cách nào khác là đối đầu để khắc phục những hậu quả mà do họ gây ra. Còn đối đầu như thế nào để có thể mang lại một ưu thế về mặt quân sự, về mặt kinh tế, thì tôi cho là chính nhà nước Việt Nam phải trả lời câu hỏi này. Tại vì chính họ đã làm tự suy yếu lẫn họ. Cho nên là vấn đề hiện nay là đối đầu như thế nào thì tôi cho là nhà nước Việt Nam họ phải trả lời, chứ không phải là người dân trả lời.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vừa mới nói rằng là một cái thực tế rằng không ai chọn được láng giềng. Trong cái tình thế này thì Việt Nam phải tìm mọi cách để có thể chung sống hòa bình, hợp tác với cái nước láng giềng hung hãn và gây hấn như Trung Quốc.
Không ai chọn được láng giềng không có nghĩa là không ai không chọn được bà con xa. Tôi muốn nói là một câu tục ngữ của Việt Nam là như vậy. Bà con xa hay là láng giềng gần. Và dường như là như ông Nguyễn Phú Trọng đã, tôi cho là có tính cách bao biện trong việc đưa ra những triết lý như vậy. Tại vì chúng ta vẫn còn, người dân Việt Nam vẫn còn những người bà con xa để thay thế cho láng giềng gần. Người bà con xa đó là ai? Trong những tuần qua đã có một luận điệu của giới tuyên giáo Việt Nam cho rằng không cần phải đồng minh với người Mỹ. Trong khi đó thì người Mỹ đang chia tay ra đối với Việt Nam. Bà con xa có ý nghĩa là như vậy, và tôi cho rằng bà con xa hay bạn bè xa đều rất cần có ý nghĩa đối với Việt Nam trong hoàn cảnh mà Việt Nam có gần 10 đối tác chiến lược, với đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất là Trung Quốc đã chẳng thể hiện được bất kỳ một vai trò gì mang lại hiệu quả cho Việt Nam đối với Trung Quốc.
Nói về những cái hậu quả nếu như Việt Nam khẳng khái tỏ thái độ là đối đầu với Trung Quốc, thì những cái hậu quả như thế nào về kinh tế lẫn quân sự đối với Việt Nam? Ông thấy cái sự lợi hại ra sao trong cái tình huống đó?
Chắc chắn là Việt Nam sẽ bị thiệt hại trầm trọng về mặt kinh tế lẫn quân sự, đặc biệt là trong bối cảnh nền quân sự của Việt Nam có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ đối với nền quân sự của Trung Quốc.
Vâng.
Mà chiến tranh luôn tạo ra tinh thần đồng minh, và đó là điểm lợi thế và là cái lợi lớn nhất của Việt Nam trong việc mà đưa dân chúng lên một tầm cao mới về tinh thần chống ngoại xâm. Chứ còn hiện nay tình hình là bi đát về mặt tư tưởng và sự nhẫn nhục không đáng có trong lòng dân chúng. Và thậm chí là những cuộc biểu tình mà chúng ta đã thấy, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ôn hòa như vậy mà cũng bị ngăn chặn, ngăn cấm và bị đàn áp, thì làm sao có thể nâng cao được một tầm cao mới cho dân chúng trong tinh thần chống ngoại xâm.
Ý của ông có thể hiểu rằng là dù là có những thiệt hại về mọi mặt, nhưng mà Việt Nam vẫn nên chọn cái tư thế là đối đầu với Trung Quốc, là vì nếu không đối đầu thì những cái thiệt hại đó nó còn cao hơn, nó còn nhiều hơn gấp bội, phải không ạ?
Tôi chọn phương án tự hào dân tộc và chọn phương án lịch sử của Quang Trung đánh thắng Giặc Thanh, đánh cho chúng không còn mảnh giáp, đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng có được.
Trong khi đó, nhà kinh tế chính trị học chuyên về Việt Nam, tiến sĩ Jonathan London, phó giáo sư khoa nghiên cứu châu Á và quốc tế trường Đại học Hồng Kông, cho rằng
tôi nghĩ là giới lãnh đạo muốn thể hiện sự thống nhất của lãnh đạo nhà nước Việt Nam đối với những vấn đề trên biển và cụ thể là vấn đề Trung Quốc xâm lược. Thứ hai, tôi nghĩ là cũng là một cách để giới lãnh đạo của Việt Nam gửi một thông điệp tới Bắc Kinh để cũng một lần nữa thể hiện cái sự quyết tâm của họ. Và đối với ông Nguyễn Phú Trọng, mà một người mà đã vài tuần hoặc là gần 2 tháng thì không có nhiều để nói, cũng là một cơ hội tốt cho ông để sau một thời gian tương đối im cũng thể hiện mạnh mẽ cái quan điểm thống nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam đối với vấn đề trên biển đông. Tôi chưa rõ lắm là các phát biểu mạnh mẽ của họ cũng bao hàm nguy cơ mà tình hình trên biển có thể xấu đi hay không. Nhưng ít nhất tôi nghĩ là qua đó chúng ta có thể thấy giới lãnh đạo của Việt Nam đang cố gắng thể hiện một mặt trận thống nhất, dù mặt trận đó là thật sự hay không thì là chưa rõ.
Từ lời nói tới hành động, từ những phát biểu của những người lãnh đạo cấp cao này, chúng ta có thể trông đợi những cái hành động sắp tới của lãnh đạo Việt Nam như thế nào? Ông dự đoán ra sao?
Tôi nghĩ là chiến lược của Việt Nam vẫn còn là chờ đợi xem sao. Bởi vì thực ra là hình như sự phát triển của những tranh chấp trên biển, những vấn đề đối với Trung Quốc chủ yếu là xuất phát từ động thái của phía Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam. Nên tôi nghĩ là từ trước đến nay, cái chiến lược của Việt Nam là vẫn là chờ đợi và dần dần cái nâng cao áp lực của quốc tế đối với Trung Quốc. Nhưng đồng thời thì nhà nước Việt Nam và cụ thể là giới lãnh đạo của Việt Nam muốn thể hiện một vị trí, một động thái mạnh hơn so với trước, thống nhất hơn so với trước. Vì cái nền chính trị của Việt Nam còn quá thiếu minh bạch, không có khác nào cho chúng ta để hiểu rõ cái gì đang tiếp diễn. Thực ra là đến nay tôi cũng như nhiều người thì cũng còn hơi tiếc mà nhà nước Việt Nam đã chưa có một phương diện nào, đã chưa tìm được một phương diện hiệu quả để cho chính người dân Việt Nam hiểu là cái quan điểm và những bước của nhà nước Việt Nam sẽ như thế nào đối với vấn đề trên biển. Nhưng tôi nghĩ là hình như là cái thời đại của bốn thốt, 10 sao chữ vàng thì đã qua rồi. mà giới lãnh đạo Việt Nam đang đi vào một giai đoạn mới, dù thì nội dung của giai đoạn này thì còn chưa rõ.
Việt Nam có thể làm gì và nên làm gì để đối phó với những khó khăn về mọi mặt một khi đối đầu với Trung Quốc?
Trong một bài viết vừa qua thì tôi cùng với Vũ Quang Việt đã nêu rõ ba bước chúng tôi nghĩ là Việt Nam nên làm càng sớm càng tốt. Thứ nhất, Việt Nam phải đưa ra Trung Quốc trước cái thỏa thuận quốc tế về vấn đề tranh chấp biển để khẳng định là không có một hòn đảo nào ở toàn biển mà được hơn 12 hải lý và qua đó có thể khẳng định những hành động của Trung Quốc cụ thể cái vấn đề giang khoan thì hoàn toàn là bất hợp pháp và tất cả những đòi hỏi về chủ quyền trên biển phải dựa vào những điều chuẩn quốc tế chứ không phải là có hơn 12 hải lý. Thứ hai là Việt Nam nên tham gia cùng với Philippines để kiện Trung Quốc về vấn đề lưới bò, bởi vì vấn đề Hoàng Sa về lâu dài rất khó cho Việt Nam để lấy lại. Đồng thời, Việt Nam phải nỗ lực rất mạnh để cho toàn thế giới biết cùng với Philippines là cái lưới bò là hoàn toàn phi lý và bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Thứ ba, Việt Nam cũng phải cố gắng giải quyết sớm nhất những tranh chấp vẫn còn đối với các nước khác trong khu vực, trong đó có Philippines, có Malaysia, thậm chí Đài Loan. Bởi vì càng Việt Nam giải quyết những tranh chấp với những nước khác này thì càng Việt Nam sẽ mạnh hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Thứ tư, Việt Nam nên có những bước để thể hiện đối với thế giới là Việt Nam đang cày các thể chế một cách dấu rộng để thuyết phục toàn thế giới là Việt Nam là một nước nên ủng hộ. Và tôi nghĩ là nếu Việt Nam có những bước cụ thể về những vấn đề về thể chế, những vấn đề về nhân quyền, những vấn đề khác như thế thì sẽ nay được sự ủng hộ rất mạnh của quốc tế và Việt Nam sẽ có một vị trí mạnh hơn rất nhiều so với trước trong việc đối phó và giải quyết những tranh chấp này, đặc biệt là đối với Trung Quốc.